Những cái chỗ mà không có thầy thật sự rất là cần thiết chư tăng để có thể tụng được một thời kinh với chư tăng như thế này thì những ở nơi khác không có. Cho nên bóng dáng của các thầy các cô đến với những cái vùng mà không có thầy đó quý vô cùng. Đôi khi mình ở đây thì có thầy có cô cho nên không có được quý bằng hả? Không biết các vị có thương với thầy với cô không nữa. Chứ ở những cái chỗ mà không có thầy có cô đó, khi mà các thầy đến đó để mà làm lễ, để mà thuyết pháp cho quý Phật tử nghe, thì cái tâm tình của những người Phật tử ở nơi đó, người ta rất là trân trọng. Và người ta sau khi tụng kinh rồi là người ta vây quanh mà muốn nói chuyện không cho mình nghỉ, luôn luôn muốn tiếp xúc mà không cho thầy với cô nghỉ. Thì đó là cái cảm tình của những người Phật tử ở xa. Tuy nhiên thưa đại chúng, chúng tôi phải nói là rất là thích thuyết giảng. Cho nên tôi tự làm cho mình bận rộn, phải nói là vậy. Bận rộn để chi? Để mà dùng cái thời gian rảnh rỗi đó, dùng cái thời gian mà mình làm việc cá nhân đó cho cái thuyết pháp. Giờ này thì chúng ta mới thấy được cái sự quan trọng của video. Tại vì khi mà thuyết pháp cho đại chúng nghe ở đây là chỉ có vài chục người thôi. Tuy nhiên nếu như trên cái khoảng thời gian mà chúng ta đem cái video đó mà chia sẻ trên cái cộng đồng mạng xã hội đó, thì trong khoảng một thời gian một tuần, hai tuần có cả hàng ngàn người, 2.000 người. Và theo thời gian như vậy, cái số người xem, nghe những cái pháp thoại của mình nó được tăng lên hàng vài chục ngàn người, thậm chí cả 100.000 người, cả 1.000.000 người. Thế thì xin thưa đại chúng, bằng cái phương pháp của thời đại, chúng ta có thể ở nhà cũng có thể nghe được, có thể học hỏi được. Bằng cái phương pháp của ngày hôm nay, không có giới hạn quốc gia, không giới hạn thời gian, con người ta đều có những cái phương tiện để tiếp xúc với những cái pháp thoại, và từ đó người ta nghe để rồi người ta chuyển hóa được tâm thức của chính họ. Thì âu phía khía cạnh nào nó cũng mang lại cái sự lợi lạc hết. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về bài kinh là kinh Ba Cửa Giải Thoát. Bài kinh này rất là ngắn gọn, tuy nhiên trong vòng 45 phút chúng ta có thể gom lại thành ba cái yếu tố chính mà đại chúng sẽ chú ý. Bài kinh này gọi là Ba Cửa Giải Thoát. Thử coi là chúng sẽ bước vào ba cái cửa giải thoát này bằng cái phương pháp nào. Ở một thời nọ, Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ cùng với các vị tỳ kheo. Và một hôm Ngài nói với các vị tỳ kheo: ta có cái pháp ấn rất là màu nhiệm, các vị có biết không? Hôm nay ta muốn phân tích và diễn nói để cho các vị ghi nhớ và hành trì. Rất là rõ ràng ha, ghi nhớ và hành trì. Còn nếu chúng ta ghi nhớ không mà không hành trì thì không đi vào ba cửa giải thoát. Các vị đệ tử: dạ xin thưa bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn nghe Đức Phật dạy như thế này. tự tánh của không là không nằm ở bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ của các vọng tưởng, không có tướng sinh, không có tướng diệt và vượt thoát mọi tri kiến. Đọc lại nha, tự tánh của không nó không nằm ở trong cái bình diện có và không, nó không nằm ở khuôn khổ của sự vọng tưởng, nó không có tướng sinh, nó cũng không có tướng diệt, nó vượt ra khỏi mọi tri kiến. Tại sao như thế? Vì tự tánh của không không có vị trí trong không gian, nó cũng không có hình tướng, cũng không thể khái niệm được, chưa bao giờ nó sinh khởi, và tri kiến không nắm bắt được và thoát ly khỏi mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly mọi sự nắm bắt cho nên nó bao hàm tất cả các pháp và nó an trú nơi tất cả các bình đẳng không phân biệt. Cái thấy ấy là cái thấy chân chính xác thực. Các vị khách sĩ, quý vị nên biết rằng không những là tự tánh của không là như thế, mà tự tánh của tất cả các pháp cũng đều như thế, nên gọi đó là pháp ấn. Quý vị khách sĩ, pháp ấn này là ba cánh cửa để đi vào giải thoát, là giáo lý căn bản của Phật, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Như vậy quý vị nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, để ghi nhớ và tư duy quán chiếu ngay trong lòng của thực tại. À, quý vị, ba cánh cửa này là ba cánh cửa đi vào giải thoát. À, như chúng ta đã từng nói với nhau, giải thoát là thoát ra khỏi sự bám víu ràng buộc của đời sống. Và đây là giáo lý căn bản. Tại sao gọi là giáo lý căn bản? Nó tối thượng, nó đi đến cái con đường giải thoát giác ngộ, mà tại sao gọi là căn bản? Xin thưa đại chúng, chúng ta từng nghĩ căn bản là cái gì đó sơ cơ thấp bé. Căn bản, căn là rễ, mà bản là gốc. Căn bản có nghĩa là đây là cái giáo lý gốc rễ. Thế giáo lý gốc rễ này nó có phải là đơn giản không? Cái gì gọi là gốc rễ thì cái đó phải là cột trụ, phải là vững chắc, phải là nền móng. Cho nên giáo lý này là giáo lý nền móng gốc rễ, căn bản. À, không hề thấp tí nào cả. Và đây là ba cánh cửa để đi vào sự giải thoát giác ngộ. Tất cả chư Phật cũng đều nói như thế. Nó là con mắt của Phật, là chỗ đi về của các Đức Như Lai. Quan trọng lắm thưa các vị. Các vị hãy tư duy quán chiếu vào trong lòng của thực tại. Chúng ta đang sống với thế giới thực tại này đây, thì cái giáo lý này nó đi vào trong lòng của thực tại, mà mình có thể quán chiếu ngay trong đời sống của mình đây. Các vị khất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như núi rừng, ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường, để thoát ly sự bám víu hình sắc, là trở về an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt đối với hình sắc. Đối với các cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức cũng như thế. Người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, là không, là vô thường, để thoát ly được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức, để đạt tới cái thấy bình đẳng không phân biệt về chúng. Này các vị khất sĩ, các uẩn vốn là không, vốn được sinh khởi từ tâm. Khi tâm không còn hiện hành thì uẩn cũng không còn tác dụng. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chính. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi tri kiến. Phép quán sát này gọi là không, cánh cửa giải thoát thứ nhất. À, đại chúng mới nghe ha, cánh cửa giải thoát thứ nhất là không, cánh cửa giải thoát thứ hai là vô tướng, chúng ta sẽ nói sau, và cánh cửa giải thoát thứ ba là vô tướng. Không, vô tướng, vô tướng. Cánh cửa thứ nhất là không. Này các vị, trong tất cả các pháp của thế gian, chúng ta sở dĩ bị bám víu, bị lôi kéo và bị lường gạt là vì nhờ cái thấy ở bên ngoài. Và mình nên quán rằng cái thấy kia nó là khổ, là vô thường, là vô ngã, để chúng ta thấy cái quán đầu tiên nó là không. tất cả các pháp đều được duyên sinh, cho nên các pháp đó nó hình thành và nó mất đi bởi cái duyên mà nó hợp lại. Hễ cái duyên kia hợp thì nó còn, hễ cái duyên kia tan thì nó tan. Các pháp đó không do một chủ thể nào quyết định, không do một ai thành lập nên, và nó mất cũng không phải do một ai làm cho nó mất đi, không do một ai quyết định cái sự mất đi của chính nó. Nói khác hơn, tất cả vạn vật trong trời đất này đều do nhân duyên sinh khởi mà có. Cho nên các pháp đó do duyên, cho nên nó là khổ, nó là không, là vô thường. Và khi nghĩ như thế đó rồi thì chúng ta mới thấy là trong đời sống này đây, sự bám víu của chúng ta là vì chúng ta nghĩ nó là thật. Vì chúng ta bám víu là vì chúng ta nghĩ nó là thật, cho nên mình mới bám víu. Nếu đại chúng nghĩ cái đó nó là vô thường, là khổ, là không, thì chúng ta sẽ mau thoát ly khỏi sự bám víu ấy. Cho nên trong lòng của thực tại này, trong đời sống hiện tại này đây, cần phải quán chiếu như thế. Đó là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Giải thoát là thoát ra khỏi sự bám víu. Như thế thì làm thế nào để thoát ra khỏi sự bám víu? Bằng cách là quán, tức là nhìn thẳng vào đó, suy tư về nó, chiêm nghiệm về nó, để thoát ra khỏi sự bám víu. Thế đó là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Đại chúng có thể làm được không? Xin thưa đại chúng, đây là giáo lý nền tảng. Giáo lý này người tu mật tông cũng phải làm như thế, người tu thiền tông cũng phải làm như thế, người tu tịnh độ tông cũng phải làm như thế, người thực hành theo giáo lý của Nguyên Thủy vẫn làm như thế, người thực hành giáo lý của Đại Thừa vẫn làm như thế. Cho nên gọi nó là nền tảng, nó là căn bản, là như vậy. Nó không phải vì phân biệt các tông phái, các mô thức thực hành mà nó không có tác dụng. Nó bàn bạc và tác dụng trong tất cả chiều sâu, chiều dài, không gian, thời gian của Phật giáo. Chính vì thế nó là nền tảng. Xin thưa các vị, mình nghe trong giáo lý của Đức Thế Tôn dạy đó là 84,000 pháp môn. Đúng vậy không? Thế thì làm sao chúng ta có thể kể ra được 84,000 pháp môn ấy? Mà trong Tam Quy Y chúng ta có đọc thường xuyên đó, trong tứ hành thệ nguyện chứ: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành. Thế thì cái pháp môn vô lượng kia đó là cái pháp môn gì? Ngồi thiền là một pháp môn đúng không? Tụng kinh là một pháp môn đúng không? Niệm Phật là một pháp môn đúng không? Trì chú là một pháp môn đúng không? Thì chúng ta thường nghe như thế, thì tất cả những cái đó là pháp môn là đúng rồi. Nhưng mà xin thưa, chúng ta cần phải mở rộng ra thêm. Thế nào là pháp môn? Pháp môn có nghĩa là cánh cửa pháp. Vậy thôi. Thế thì cái nào là cánh cửa pháp? Pháp đây là gì? Pháp là gì? Cái đó là cái nghĩa mà nghĩa nhỏ nhất, nghĩa thấp nhất. Pháp là lời Phật dạy. Pháp tức pháp tắc, thế gian nhất thiết vạn vật giai hữu định lý, giai hữu quỷ phạm, đó là pháp. Ngay cả khi tất cả cái gì mà có mặt trong nhân gian này, đối tượng của sự nhận thức của tâm ta là pháp. Thế thì có cái gì ngoài pháp không? Không có cái gì ngoài pháp hết. Chứ còn mà pháp là lời Phật dạy là rất đơn giản. Nó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong cái gọi là pháp. Thế thì 84,000 pháp môn đó đó, quét sân cũng là một pháp tu. Như thế thì nấu ăn cũng là một pháp tu, rửa chén cũng là một pháp tu. Thế thì có những vị không đi lên trên chánh điện tụng kinh, người ta chỉ phát tâm ở dưới nhà bếp nấu ăn thôi. Thế thì người ta đang tu cái pháp môn nấu ăn. Tại chúng hiểu ý này chưa? Người ta không nấu ăn, người ta nói ở trong bếp và nóng quá, nhiều chuyện quá, cho nên người ta đi quét sân. Thế thì quét sân là một pháp môn. Ngày xưa Phật dạy cho đệ tử Bàn Đạt hả? Chữ gì? Chữ quét thôi. Quét chổi, chổi quét thôi. Ông học chữ chổi đó thì ông quên chữ quét. Ông học chữ quét thì ông lại quên chữ chổi. Thế thì xin hỏi đại chúng, trong đây vị nào là không thuộc hai chữ chổi quét quét chổi? Ấy thế, pháp môn của Phật dạy như vậy đó. Chỉ có hai chữ đó thôi mẫm chứng quả A-la-hán. Ngày hôm nay đây ai cũng thông minh, đỉnh đạt, có thể nói qua là thuộc ngay hai chữ quét chổi, chổi quét. Ấy thế mà chúng ta vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Thế thì đại chúng phải mở rộng ra cái pháp môn là cái như thế đó. Có những vị không đến chùa tụng kinh, không vào nấu ăn, không dọn ăn, không quét sân, nhưng người ta phát tâm, người ta cúng dường hoa cho Phật. Hễ thấy hoa tàn thì họ mua hoa về họ cắm. Vậy thôi. Thế thì người ta đang tu có pháp môn là dâng hoa cúng Phật. Có những vị người ta không cúng hoa, người ta cúng trái cây. Thế thì người ta đang tu cái phẩm hạnh là dâng trái cây cúng Phật. Có những vị người ta không dâng trái cây mà người ta đi chở nước cho đại chúng uống. Người ta đang tu cái pháp môn là đi múc nước về cho đại chúng uống. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng pháp môn kia nó vô cùng vô lượng. Mà đại chúng phát tâm tu rồi thì không từ bất cứ cái pháp môn nào cả, và không chấp bất cứ cái pháp môn nào cả. Tất cả pháp môn đó đưa đến sự an lạc cho mình và đưa đến sự an lạc cho người thì nó là pháp môn tu. Khi nói đến đó rồi, chúng ta thấy được trong đời này mình có thể tu mọi nơi, mọi phương diện, mọi khía cạnh, và tất cả những phương diện và khía cạnh đó đều là thực tế của cuộc sống. Đừng nghĩ chúng ta đến chùa mới tu, đừng nghĩ tụng kinh mới tu, đừng nghĩ niệm Phật mới tu, đừng nghĩ mang chiếc áo mới là tu. Cho nên khía cạnh của đời sống này vô lượng pháp môn tu là như vậy đó. Cho nên khi quán về thân, khi nhìn đối tượng của ánh mắt, đối tượng của cái nhìn, thì mình quán nó là không, là vô thường, là vô ngã, để chúng ta thấy được thực tế của đời sống này nó là như vậy. Nếu mà ai thấy được rằng đối tượng của chúng ta nó là không, thì người đó đi vào cánh cửa giải thoát thứ nhất. Lại nữa, an trú trong thiền định và quan sát các đối tượng của hành giả, thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết, và người ấy thoát ly được cái tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Các đối tượng khác là thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng đều tan biến, và hành giả thoát ly được cái tính cách hư ảo của mọi tri giác về thanh, hương, vị, xúc và pháp. Theo phép quan sát này gọi là vô tướng của giải thoát thứ hai. Cái cửa giải thoát thứ hai nó là vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát nghĩa là sao? Là không có cái tướng để giải thoát. Có nghĩa là chúng ta quan điểm rằng mình giải thoát là mình phải thành Phật, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, mình phải là người cao to, mình phải là người đẹp trai, mình phải là người rất là đẹp mới là giải thoát. Mình phải đỉnh đạt đi đứng mới là giải thoát. Dạ xin thưa không, cái tướng của giải thoát nó là vô tướng, nó là không có cái tướng. Cho nên không có sự bám víu trên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đối tượng của lỗ tai, đừng nghĩ là cái người giải thoát đó người ta nói rất là hay. Đôi khi chúng ta bị lừa bởi hình hài và sắc tướng. Đôi khi xin thưa các vị, là đối với những cái vị bà la môn tu theo ngoại đạo đó, người ta có thể chứng được ngũ thông. Người ta có thể chứng được ngũ thông, có nghĩa là thiên nhãn thông, là người ta có thể thấy được vô cùng xa, người ta thấy được thế giới ngoài cái thế giới ta bà này cả. Thiên nhĩ thông, người ta có thể nghe xa vô cùng. Tha tâm thông, là người ta có thể biết được tâm của những người khác, của loài khác. Nếu như ngồi trong đây có một người nào có thể biết được người khác đang suy nghĩ gì, người ta đang cần gì và nói cho đại chúng nghe, thì chắc có thể là quý vị phục sắc đó, và các vị quy y người ta liền. Phải thế không? Nhưng mà hàng ngoại đạo người ta tu chứng được cái đó luôn. Chỉ duy nhất một cái mà hàng ngoại đạo không chứng được, mà chỉ Đức Thế Tôn mới chứng được, đó là gì? Tức là lậu tận thông. Thế thì kính thưa các vị, chúng ta không quy y thiên thần quỷ vật là như vậy đó. Tại vì những cái vị kia người ta chứng được ngũ thông. Ngũ thông người ta còn chứng được. Cho nên trong Phật Pháp của mình, người tu theo Phật Pháp không chạy theo hình hài sắc tướng bên ngoài, không chặn đi theo cái nhận thức về đời sống của chúng ta ở bên ngoài, để rồi theo những cái hình ảo đó, theo những cái âm thanh đó, theo những cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không chạy theo như thế. Vì cái người giải thoát và giác ngộ không đặt trên nền tảng của cái tướng nó biểu hiện từ nơi tâm. Cho nên là chúng nhớ, không phải là các bác như thế này mà không giải thoát giác ngộ đâu. Không phải là người giải thoát giác ngộ lúc nào cũng nhu nhuyến hiền hòa đâu. Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài hiện ra nghìn tay nghìn mắt, đôi khi Ngài còn hiện ra la sát, Ngài còn hiện ra quỷ dữ nữa kìa. Thế thì chúng ta đừng có nói là quỷ dữ kia nó không phải là mô thức, không phải là mô hình của sự giải thoát giác ngộ. Cho nên bàn bạc như thế đó, chúng ta mới thấy được rằng cái cung bậc đối với những vị giải thoát trọn vẹn, tâm thức của chúng sanh không theo kịp, không bám, không nương tựa kịp. Cho nên quan trọng ở chỗ là tự nơi thân của mình tu phải từ từ. Chúng ta tu á, có một cái tâm lý rất là vội, là mong cầu sự chứng đắc, mau chứng cho lẹ, phải không? Các vị tu tu ít nhưng mà mong chứng cho nhiều và mong thành Phật sớm. Dạ xin thưa, trong đời sống này chúng ta chưa bỏ, trong đời sống này chúng ta còn bám víu, nhưng mà chúng ta mong thành Phật sớm làm sao thành được, phải không? Các vị hay bám víu ở chỗ là, ví dụ có nhiều Phật tử đi chùa hỏi là, dạ thưa thầy, ở trong kinh dạy là không có cho ăn hành hẹ tỏi nén ngũ vị tăng, thế mà sao con thấy ở chùa có sử dụng ba rô, có sử dụng hành, phải vậy không? Thế xin thưa các vị, có những điều chúng ta nên bỏ trước, mà mình không chịu bỏ, mà mình đi chấp nhận những cái rất là nhỏ nhặt, rất là không căn bản, rất là ngọn ngành, rất là cành lá. Ví dụ tham sân si là những cái cần bỏ và loại trừ trước trong thân tâm. Ấy thế mà chúng ta không loại bỏ thơ cái tham sân si kia, mà đi chắc một miếng hành, một miếng tỏi. Đó là cái yếu tố rất căn bản để dẫn đến sự tái sinh chỗ nọ chỗ kia, mà chúng ta bị trôi lăn là từ nơi cái tham, cái sân và cái si ấy, chứ không phải nơi hành hẹ tỏi nén kia. Nếu mà nói như vậy thì thuở xa xưa Đức Thế Tôn và tất cả hàng đệ tử của Ngài đi vào làng khất thực, người ta cho gì ăn cái nấy. Hoặc là ra rừng mà gặp một con nai, nó bị con hổ ăn thịt, còn dư miếng thịt, các ngài được quyền dùng cái miếng thịt đó, mà các ngài đều giải thoát giác ngộ hết trơn. Ngày hôm nay chúng ta ăn có một tí xíu, mà chúng ta nên chắc. Cho nên hình hài sắc tướng nó không là yếu tố đối tượng để chúng ta căn cứ vào đó để nói rằng có giải thoát giác ngộ hay không. Cho nên cánh cửa thứ hai là vô tướng, là đối tượng của tâm. Cho nên chúng ta thoát ra khỏi sự bám víu. Đại chúng nhớ, bài kinh này là không vô tướng vô tác, là đối tượng của tâm. Ba cái cánh cửa đối tượng của tâm để chúng ta thoát ra khỏi sự bám víu. Lại nữa, các vị khất sĩ thoát ly được cái thấy về ta rồi thì hành giả không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy, ta nghe, ta biết, ta cảm nhận là những sự vật, là những sự thật ngoài sự nhận thức nữa. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà phát sinh ra. Chúng ta cho rằng cái nhận thức của chính ta là do ta nhận thức là đúng. Nhưng xin thưa, cái nhận thức này nó cũng là không và vô tướng luôn. Tại vì sao? Tại vì cái nhận thức này do đâu mà có? Cái nhận thức này cũng là do đối tượng đem vào, do cái body của chúng ta đây hình thành nên cái hệ thống thần kinh. Thế thì nó đã có nhân duyên để nó hình thành nên, và có cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để chúng ta có được cái nhận thức ở bên trong. Thế thì cái nhận thức này cũng không phải tự dưng mà nó có. Thế thì đối tượng của sự nhận thức, mà ngay cả ta tạo ra sự nhận thức cho chính mình, hoặc là đại chúng ngủ nằm mơ đấy hả, thì những cái yếu tố tất cả đó đều là những yếu tố của nhân duyên sinh khởi cả. Cho nên căn bản mà nói, chính bản thân nó cũng không thể tạo ra, tức là nó vô tác. Vô tác, vô là không, tác nghĩa là làm, là tạo ra. Bản thân của nó cũng không thể tạo ra luôn. Là chúng rõ ý này chưa? Nhận thức các nhân duyên làm phát khởi ra nhận thức đều biến chuyển vô thường, và vì thức vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được. Thức đã không như bất cứ hiện tượng nào khác thì còn cái gì được tạo tác ra nữa? Cho nên pháp quán này gọi là vô tác, cửa giải thoát thứ ba. Chúng ta học về cái giáo lý vô thường thì chúng ta có cái bài kinh quán thân vô thường, cái vân gì đó gọi là gì, tứ niệm xứ, niệm thân, thọ gì nữa, và chúng học rồi thân, thọ, tâm, pháp. Trong bốn cái quán niệm này cũng bàn bạc trong tất cả các giáo lý, và các giáo lý thấp cho đến các giáo lý cao đều xuất phát từ bốn cái quán niệm này cả. Và nếu tất cả đại chúng tu bốn cái quán niệm này thì tôi nghĩ là cái an lạc và cái hạnh phúc cũng như cái sự tái sinh sắp đến của tất cả chúng ta đều nhẹ nhàng và hanh thông hết. Và bốn ba cái cánh cửa giải thoát là không, vô tướng, vô tác, đại chúng thuộc chưa? Có ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng, vô tác. Tất cả ba cái yếu tố này được xác lập trên nền tảng của giáo lý về vô ngã. Mà giáo lý vô ngã kia là giáo lý của duyên khởi. Buổi bình minh của giáo lý nhà Phật, Đức Thế Tôn sau khi được thành đạo, Ngài đem cái giáo lý tứ diệu đế để khai mở đầu tiên. Giáo lý tứ diệu đế nói về gì? Gì? Khổ, tập, diệt, đạo. Xin thưa đại chúng, trong bốn cái yếu tố gọi là chân lý của nền tảng Phật giáo, khổ, tập, tập khổ tức là nói về cái bản chất của đời sống. Cái bản chất của đời sống này do vì có sự thọ, cái thân. Nếu mà gọi là đời sống có nghĩa là đã có cái thân. Và bản chất của cái sự có thân đây á, là đều có ẩn tàng sự khổ. Khổ ta có là gì đó, sinh, lão, bệnh, tử, sinh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, ốm tấn hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Đó là giáo lý căn bản ha, đại chúng không thể không biết những cái giáo lý đó, phải không? Gì đó, đại chúng thấy khổ không? Mình gặp người mình yêu mà người mình yêu đó người ta bỏ mình, khổ không? Đơn giản như vậy thôi, tức là ái biệt ly khổ. Yêu mà phải xa nhau là khổ. Rồi ốm tấn hội khổ, cái người mà mình ghét mà mình gặp là khổ. Đại chúng có khổ không? Nó rất đơn giản, tức là giáo lý của Đức Thế Tôn dạy những cái điều khổ đó rất là căn bản. Ngủ ấm xí thành khổ, tức là cái thân này là khổ. Đại chúng có khổ cái thân này không? Hồi còn nhỏ thì phải bồng phải ẵm, nó cũng khổ bắt chết đi. Nuôi nó trong bụng cũng khổ vậy, không dám đi nhanh, không dám đứng lâu, không dám vân vân vân. Rồi nó còn nhỏ thì khổ kiểu nhỏ, nó lớn lên thì khổ kiểu lớn lên. Rồi bản thân nó từ nhỏ nó được nuôi, nó được ẩm bồng, nó được bú mớm, nó được nuôi nắng như thế đó. Nhưng mà bản thân nó có khổ không? Nó cũng khổ vậy. Cha mẹ la một tí nó đã khổ rồi. Lớn lên mà người khác không bằng lòng nó đã khổ rồi. Nó học thua bạn bè nó đã khổ rồi. Thế thì cả một cái trường dài của sự sinh tử là khổ. Và rồi bám điếu cũng là khổ. Và rồi hơn thua với nhau là khổ. Thế thì những cái yếu tố khổ đó nó như thế là chúng ta đang gặp phải hết. Thế thì làm sao để bớt khổ? Thế là chúng ta phải đi tìm nguyên nhân của khổ, tức là yếu tố thứ hai là tập. Tập tức là nguyên nhân của khổ. Rồi tới diệt. Khi mà đã có biết được nguyên nhân rồi thì ta tìm cách ta diệt cái nỗi khổ kia. Diệt nỗi khổ kia không phải là cho cái nỗi khổ kia nó biến mất tích. Dạ xin thưa không. Chúng ta đang còn có thân thì đương nhiên phải chịu cảnh vô thường, chịu cảnh khổ không vô ngã thôi. Làm sao mà có thể cho nó biến mất tích được? Nó biến mất tích bằng cách là tâm thức của chúng ta không còn bám víu vào nó và thấy rõ nó là như thế đó, để mình không còn chấp nhận vào đó nữa mà thôi. Rồi đạo, tức là con đường mà đưa đến sự giải thoát và giác ngộ một cách trọn vẹn nhất. Thế thì xin thưa, giáo lý của Đức Thế Tôn ban đầu là hướng đến đối tượng của chúng sanh trong đời này, chứ không phải hướng ở trên trời, không phải hướng đến một cái thế giới xa xăm cứu rỗi. Để chúng nhớ cho. Cho nên giáo lý đó là nền tảng, là căn bản của sự tu và giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau trong 30 phút cái giáo lý nền tảng căn bản tiếp nữa, đó là kinh ba cửa giải thoát. Đại chúng nhớ, ba cửa giải thoát đó là không, vô tướng, vô tác. Đại chúng bây giờ có làm cái gì đi nữa thì đó chẳng qua là ảo ảnh của đời sống này làm mà thôi. Còn bản chất của nó là nó không có làm. Bản chất của nó là như như bất động. Mà khi nào chúng ta thấy nó như như bất động rồi thì đại chúng có thiên di trong sinh tử vô lượng kiếp, thì cái Phật tâm, Phật tánh kia nó đã như như bất động, nó ẩn tàng ở nơi đó rồi. Nó là vô tác, nó là vô sự. Tự bản thân nó đã không có, không có, nó bất sinh. Tự thân nó bất diệt, tự thân nó bất cấu, tự thân nó đã bất tịnh, tự thân nó đã ẩn tàng từ vô lượng kiếp rồi. Chỉ cần nhận chân ra được nó thì nó giúp cho mình được trọn vẹn. Còn chúng ta bôn ba, chúng ta chạy theo ảo ảnh, chúng ta chạy theo đời sống, cho nên chính bản thân ta bị lặn hụt và trôi lăn theo. Cho nên chính cái thẩm sâu của cái tư tưởng giải thoát và giác ngộ của Đức Phật là ba cái yếu tố không, vô tướng và vô tác. Xin đại chúng nhớ cho. Và kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta nói thêm một chút xíu là có cái hiện tại bây giờ thì ở trên niệm Phật đường Freeman San Jose đó, thì có khóa an cư của chư tôn đức tăng ni gồm có 230 mấy vị đó. Và hình ảnh chúng ta đã có đăng trên website hoavuu.com thì đại chúng có thể lên và nhìn thấy, cũng như đọc bài viết của Hòa Thượng Việt Chủ. Thì nếu mà đại chúng có nhã ý cúng dường để mà ủng hộ cho chư tăng an cư thì chúng ta cúng dường nơi bàn thư ký, để rồi chúng ta sẽ gọi lên cho ôn để nói một số, và ôn sẽ thay mặt cho đại chúng cúng dường cho tất cả các vị ha. Và xin cảm ơn tất cả các vị.